Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, Thúy Dương xin mời quý vị nghe một số câu chuyện đang diễn ra tại một vài nước Đông Trung Âu như Nga, Hungary và Romania. Tổng thống Nga Vladimir Putin, mục tiêu giảm nghèo thì có, nhưng giải pháp thì không. Thủ tướng Hungary lập đế chế truyền thông để chống phe đối lập. Tại Romania, bảo tàng về nhà cựu độc tài Cộng sản Ceausescu sẽ trở thành trung tâm thương mại. Thời sự nước Nga trong những ngày này đặc biệt thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế, nhất là trong bối cảnh ngày Chủ nhật 18 tháng 3 là ngày diễn ra bầu cử Tổng thống Nga. Phần thắng dường như đã thuộc về ông Vladimir Putin, cho dù bản tổng kết kinh tế của Nga không mấy khả quan. Từ 4 năm qua, điều kiện sống của người dân ngày càng bấp bênh, nhất là với những người có thu nhập khiêm tốn. Hơn 14% dân số Nga sống với thu nhập dưới 150 euro một tháng. Nhiều người mất việc, không còn thu nhập và lâm vào cảnh màn trời, chiếu đất. Thông tín viên RFI Damien Valo đã tới thăm một trung tâm trợ giúp người vô gia cư tại thủ đô Moscow. Hàng ngày, hàng ngàn người tới trung tâm để được sưởi ấm, được ăn một chút gì đó, uống một tách trà cho ấm bụng. Cô Ludmila, một phụ nữ trẻ mới mất việc làm, cô chia sẻ với thông tín viên Damien Valo.
Tôi không còn nhà cửa, tôi không còn việc làm, vì thế mà tôi phải tới đây để được giúp đỡ. Trong khi chờ đợi mọi chuyện được cải thiện, hàng đêm tôi ngủ trong nhà ga Leningrad. Khổ nhất là khi trời lạnh quá, nhưng tôi không có đủ tiền để thuê phòng khách sạn. Còn để ăn thì ngày nào tôi cũng phải đến đây.
Những người nghèo khổ, thất nghiệp, vô gia cư đến trung tâm không chỉ để tìm chút thức ăn, họ còn đến để được chăm sóc sức khỏe hoặc tư vấn về tâm lý. Có nhiều tổ chức phi chính phủ hỗ trợ họ trong các lĩnh vực nói trên. Thông tín viên RFI Damien Valo đã trò chuyện với Tasha Kranovskaya, một bác sĩ tình nguyện thuộc Hiệp hội Ngôi nhà của những người bạn. Bà cho biết,
chúng tôi tới đây mỗi tuần một lần để trợ giúp họ. Mùa đông tất nhiên cái nỗi lo lớn nhất chính là thời tiết lạnh giá. Họ có thể bị lạnh cóng cả chân tay và tất nhiên là có nguy cơ bị giảm thân nhiệt. Tuy nhiên chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức về cái số người vô gia cư chết lạnh trong đêm.
Hồi đầu chiến dịch tranh cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết từ nay đến năm 2024 sẽ giảm số người sống dưới ngưỡng nghèo đói xuống còn một nửa. Nhưng ông lại không đề xuất một giải pháp cụ thể nào để đạt được mục tiêu đó. Từ khi lên nắm quyền vào năm 2010, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã không ngừng tìm cách kiểm soát truyền thông, nhất là các đài phát thanh, truyền hình nhà nước. Thông tín viên RFI Florence Labruyère gửi bài phóng sự từ Budapest.
Nouvelle attaque au couteau à Vienne en Autriche.
Một vụ tấn công bằng dao mới xảy ra tại Vienna ở Áo. Một người hung sống tại Thụy Điển muốn rời khỏi nước này vì có nhiều người nhập cư. Thủ tướng Viktor Orbán phát biểu, nếu như Hungary bị ép phải tiếp đón người tị nạn, nền kinh tế của đất nước sẽ không đứng vững. Trên đây là những tin chính trong bản tin thời sự tối ngày Chủ nhật vừa qua trên kênh truyền hình nhà nước đầu tiên của Hungary, bà Agnes Urbán, giáo sư đại học Corvinus ở Budapest và cũng là một nhà nghiên cứu thuộc Đài quan sát độc lập về truyền thông. Kênh truyền hình này bị chính phủ chi phối hoàn toàn, bà cho biết. Bản tin thời sự kéo dài một tiếng đồng hồ, nhưng trong suốt 23 phút người ta chỉ nói tới các mối nguy hiểm ở các nước Đông Âu về những người tị nạn khiến cho người dân Áo, Đan Mạch và Bruxelles cũng như là Bỉ phải sợ hãi. Tận những 23 phút trước đây, các kênh truyền hình nhà nước cũng không khách quan lắm, nhưng dẫu sao họ cũng theo một đường lối chỉ đạo của chính quyền. Bây giờ quý vị không thể tưởng tượng được đâu, tất cả đều là tuyên truyền. Một đạo luật mới tại Hungary cho phép thành lập một cơ quan giám sát truyền thông. Cơ quan này phải bảo đảm thông tin trên các phương tiện truyền thông phải trung lập và khách quan, nhưng luật đó vẫn chưa được áp dụng. Nhà nghiên cứu Agnes Urbán cho biết có một hội đồng giám sát gồm 5 thành viên, nhưng tất cả đều do đảng cầm quyền chỉ định. Quý vị sẽ không bao giờ thấy cơ quan này xử phạt các đài truyền hình nhà nước.
Chính Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã tập hợp tất cả các kênh phát thanh truyền hình nhà nước thành một trung tâm nghe nhìn nhà nước. Daniel Reyni, một phóng viên từng đoạt giải báo chí Pulitzer, hiện là việc cho một cơ quan truyền thông độc lập, giải thích là có một nhóm làm việc dưới sự quản lý của cố vấn của Thủ tướng Orbán. Chính nhóm này thu thập và biên soạn tin. Như vậy, có nghĩa là trung tâm nghe nhìn nhà nước chỉ là cơ quan thực thi hoạt động truyền thông của chính phủ Hungary. Nhà báo Daniel Reyni còn quan tâm tới một khía cạnh khác.
L'un des phénomènes les plus préoccupants, c'est l'influence russe sur notre service public.
Một trong các hiện tượng đáng lo ngại nhất là ảnh hưởng của Nga tới các cơ quan nhà nước của Hungary. Đó không chỉ là về phương thức, chẳng hạn như việc đưa các fake news, tức tin giả, mà còn là các đề tài mà tình báo Nga gợi ý. Chẳng hạn về tình hình Syria, các kênh truyền hình nhà nước Hungary chỉ nói theo quan điểm của Nga.
Par exemple, à propos de la Syrie, très souvent, les médias publics donnent uniquement le point de vue des Russes.
Một nhà báo khác, cách đây 15 năm, đã từng làm việc cho đài phát thanh Hungary, nhận xét.
À l'époque, c'était une radio objective. Les informations présentaient des tas d'opinions différentes.
Vào thời ấy, đó là một đài phát thanh đưa tin khách quan, giới thiệu nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng giờ thì là tuyên truyền 100%. Mới đây tại Bruxelles, tôi có gặp một lãnh đạo cấp cao của Liên hiệp châu Âu, phụ trách về truyền thông. Tôi hỏi ông ấy, nghĩ gì về tình trạng ở Hung? Ông ấy trả lời, vậy à, thế có chuyện gì à? Tôi sững người lại. Ngay trong lòng châu Âu, cơ quan truyền thông nhà nước của chúng tôi đang hoạt động như truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên. Ấy vậy mà chẳng ai làm gì.
Trung tâm nghe nhìn nhà nước của Hung là một phần của đế chế truyền thông, nằm dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orbán và những người thân cận. Một đế chế mà thông tín viên RFI tại Budapest kết luận là ngày nào cũng tung tin giả để vu khống về đối lập của Thủ tướng Orbán. Tại một quốc gia đông Trung Âu khác là Rumani, và tuần trước, nhà chức trách vùng Tacovice, cách thủ đô Bucharest 80 km, đã thông qua dự án xây dựng một trung tâm thương mại rộng 70.000 m². Điều đặc biệt là địa điểm được chọn để xây dựng trung tâm thương mại chính là một doanh trại quân đội, nơi cách đây gần 3 thập niên, vào ngày 25 tháng 12 năm 1989. Ông Nicola Șoșescu, người đứng đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước Rumani trong hơn 30 năm, và vợ đã bị hành quyết trong cuộc cách mạng Rumani 1989. Từ Bucharest, thông tín viên RFI Benjamin Ribu nhắc lại sự kiện cách đây 30 năm.
Le dictateur roumain et sa femme Elena avaient été fusillés sommairement le jour de Noël dans une unité militaire.
Nhà độc tài Rumani và vợ là bà Elena đã bị siêu bắn vào ngày Giáng sinh tại một doanh trại quân đội tại vùng Tacovice, nơi có khoảng 70.000 dân. Tacovice nằm cách thủ đô Bucharest chưa tới một giờ chạy xe. Vài ngày trước đó, vợ chồng ông Ceausescu đã chạy trốn khỏi Bucharest bằng trực thăng, rồi bị bắt và giao cho các lực lượng của vũ trang. Ngay sau phiên xét xử trong doanh trại quân đội, ông bà đã bị hành quyết. Chủ sở hữu mảnh đất này là Prime Capital, một tập đoàn lớn nắm giữ 50 trung tâm thương mại, trong đó có 5 trung tâm thương mại tại Bulgaria, Slovenia và Ba Lan. Chi phí ước tính cho dự án là 220 triệu euro. Trung tâm thương mại dự kiến khai trương trong 2 năm nữa.
Le centre commercial devrait ouvrir dans 2 ans.
Tacovice không thiếu các trung tâm thương mại lớn. Tại vùng này, cũng như khắp nơi ở Rumani, các trung tâm thương mại lớn nở rộ trong những năm qua. Liệu việc chọn địa điểm gắn với một giai đoạn lịch sử của Rumani có phải là chiêu quảng cáo của các nhà đầu tư? Thông tín viên Benjamin Ribu cho biết tiếp.
Ce qui est sûr, c'est que la nostalgie à l'égard de l'ancien dictateur est encore bien vivace.
Có một điều chắc chắn là vẫn còn khá nhiều người luyến tiếc nhà cựu độc tài. Ngày 26 tháng Giêng vừa qua, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nicola Ceausescu, rất nhiều người vốn luyến tiếc thời Cộng sản, nhất là những người cao tuổi, đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại mộ của Ceausescu ở Bucharest. Đương nhiên là đặt các chính trị gia hiện nay, trong đó rất nhiều người tham nhũng bên cạnh Ceausescu để làm phép so sánh, cũng đã gây nhiều tranh cãi. Hơn nữa, nơi ông Ceausescu bị hành quyết cũng đã trở thành một viện bảo tàng nhỏ. Ở đó, người ta có thể nhìn thấy các vết đạn xuyên qua tường và chiếc giường mà vợ chồng ông Ceausescu đã ngủ đêm cuối cùng.
Về chế độ Cộng sản, theo thông tín viên Benjamin Ribu, đây không phải là một đề tài được thảo luận nhiều hay gây tranh cãi ở Rumani.
La dictature communiste est très peu abordée à l'école en Roumanie de manière générale.
Đề tài về chế độ độc tài Cộng sản rất ít được đề cập tới trong các trường học ở Rumani. Nói chung, quá khứ Cộng sản chưa bao giờ được tranh cãi tại Rumani. Không có các cuộc thanh trừng hay bản án dành cho các lãnh đạo chế độ Cộng sản. Tấm màn bí mật về việc các lãnh đạo Cộng sản trong giai đoạn đó không bị trừng phạt đã góp phần khiến nhiều người Rumani vẫn lưu luyến thời kỳ đó. cho dù Romania không có một bảo tàng cộng sản theo đúng nghĩa như tại nhiều thành phố ở các nước Đông Âu khác.